chiều nay xin báo là chiều nay tôi trả lời câu hỏi ở bên thiền viện Quảng Đức ha. Mà bữa đây là có câu hỏi của Phật tử này hỏi xin nhờ dạy cho cái pháp môn tu về tu cái pháp vô lậu, làm sao để được cái phước vô lậu để mà hưởng cái quả vô lậu. Thì cái này cũng có tương quan trong việc học hành này, rồi tôi xin giải đáp ngay giờ. Là nói tới chữ vô lậu thì là các Phật tử nên nhớ cái chữ hữu lậu. Chữ lậu đây có nghĩa là chữ lậu, nghĩa đen của nó là lọt, là nó lọt, là nó rơi nó lọt vào ở trong những cái đường gọi là lục đạo luân hồi. Người nào mà mặc dù là mình tu phước mà mình hưởng được cái phước báo cõi trời cũng còn gọi là phước báo hữu lậu, cõi người là phước báo hữu lậu. Atula cũng tương đối có phước báo mà cũng là phước báo hữu lậu, tức là nó còn lọt rớt ở trong cái dòng sáu nẻo luân hồi. Còn hữu lậu mà ba cái đường gọi là tam ác đạo đó thì nó tệ hơn, là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Thì trong sáu cái đường đó, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục đó, trong kinh thường gọi cái từ là tam ác đạo, tức là ba con đường ác, ba con đường xấu, ba con đường đau đớn nhất so với sáu con đường, gọi là tam ác đạo. Còn ba cái đường trên là người, Atula và trời thì cũng gọi là phước báo hữu lậu, nhưng mà tương đối thì là nó có an lành hơn. Cũng như con người, cái nhân đạo của chúng ta đây tương đối có an lành. Tuy nhiên là cũng do cái phước mà của cái người tu hành cái nhân thừa nó có trọn vẹn hay không. Cái người tu nhân thừa trọn vẹn thì cái phước báo mà hưởng của nhân thừa đây nó trọn vẹn, cái gia đình nó có hạnh phúc, nó êm ấm, đời sống ấm no, không đến nỗi lo lắng nhiều trong việc ăn mặc ở trong đời sống. Còn mình tu mà có khuyết thì nó kém may mắn hơn, nó nhiều những cái mà ưu phiền. Còn người tu mà tiến lên vượt hơn thì là tu thập thiện nghiệp thì được phước báo của cõi trời. Mà cõi trời có nghĩa là cũng còn ở trong cái mặt đất này mà hưởng cái phước báo an lành trọn vẹn tốt đẹp hơn nhiều, gọi là hưởng phước báo cõi trời. Thì tại sao gọi nó là lậu, là vì á dầu hưởng phước báo cõi trời đi nữa chứ mà cái nhân mà là dựa trên cái kiến hoặc và tư hoặc đó, hai cái thứ sai lầm đó mà nếu mình chưa trừ được thì mình còn vẫn phạm phải những cái thứ sai lầm mà có thể từ quả báo cõi trời nó luân chuyển xuống cõi người, từ cõi người nó có thể luân chuyển đọa lạc vào con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Do vậy mà gọi là lậu, là rớt, là lọt rớt trong cái lục đạo luân hồi đó. Còn vô lậu là không còn lọt rớt trong sáu cái đường đó, gọi là vô lậu. Nghĩa là từ cái địa vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và quả tối cao là A La Hán, là hoàn toàn không còn bị sai lầm để lọt rớt trong sáu cái nẻo luân hồi đó, cho nên gọi là vô lậu. Thế thì là muốn tu vô lậu á thì cái đối tượng tu hành mà tôi đã nói từ lâu à là kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên cái ý muốn thì là ai cũng muốn được quả vô lậu, ai cũng muốn tu cái nhân vô lậu để được cái quả vô lậu. Nhưng mà có cái điều là không phải dễ dàng thực hành. Vì vậy cho nên là nội cái người mà tu mà chứng được cái quả Tu Đà Hoàng là sơ quả để mà bắt đầu đi lên cái quả vô lậu đó. cũng còn khó mà. Đoạn từ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, năm cái mối sai lầm về nhận thức của mắt tai mũi lưỡi thân cũng còn khó đoạn trừ, khó dứt sạch ở trong tâm mình. Mà nếu đoạn trừ được năm món đó thì được cái quả Tu Đà Hoàn, bắt đầu là có cái nhân vô lậu rồi đó. Bởi vì theo kinh điển Phật dạy thì cái quả Tu Đà Hoàn đó vẫn sanh tử, tử sanh trong cái kiếp người, nhưng mà cái người này là không còn đọa trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, không đọa trong ba đường ác. Đó là cái hy vọng tốt là ở chỗ đó. Bắt đầu cái nhân vô lậu là ở chỗ đó. Làm người vẫn làm người, nhưng mà người ta có một cái mức độ, cái trí tuệ nó có cái mức độ ngang bằng với cái cõi mà không sai lầm, để tạo cái nhân địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, cho nên không đọa vào địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, gọi là người được quả Tu Đà Hoàn. Vì vậy cho nên tôi nói với đại chúng đó, cái quả Tu Đà Hoàn nó không phải là cái người lạ lùng, nó cũng có cái gì khác thường hơn là người thường bình thường đâu. Nhưng mà đoạn từ được thân kiến, chấp mắc sai lầm về tự thân, về bản ngã, biên kiến giữa trên hai cái quan niệm chấp đoạn và chấp thường, tà kiến là đừng bao giờ lệch cái mục tiêu nhân quả. Người nào mà cái tư tưởng mình mà lệch cái mục tiêu nhân quả là bị tà kiến. Mà cái tà kiến rất là dễ bị lắm. Thành ra là tu thì đông, mà được quả Tu Đà Hoàn đã là khó rồi. Tôi nói ví dụ giờ trong ông bà cha mẹ của mình tu hành trong bình thường là tinh Phật vậy, mà tới chừng ngày qua đời rồi mà mình đi mua những cái đồ mà tánh liệm mà để mà có bùa chú ếm đối, để cho sau này là quỷ sứ dương dương rồi nó nể cái áo, gọi là áo gì đó, tôi không biết cái tên, bởi vì trong đạo Phật không có cái áo mà có chữ rồi in bùa chú này kia đó. Nói cái việc làm đó là tà kiến rồi. Việc làm đó là chứng tỏ rằng cái người đó không tin nhân quả rồi. Mà trong đạo Phật thì cái số đó còn nhiều lắm, kể cả cái số người xuất gia cũng còn làm, đừng nói chi Phật tử đại gia là nghe mà quỷ sứ nó nể là chịu lắm, là mua về để làm cho ông bà cha mẹ, cho dương dương quỷ sứ nó nể. Áo người áo nói áo lục phủ, người áo nói lục xù, người nói áo. Có người thì gọi là tỳ lô quán đảnh, mà chữ đó thì trong đạo Phật tôi không thấy. Trong đạo Phật có cái từ đó nhưng mà không phải là chỉ cho cái đó. Mua tẩn liệm cho cha mẹ mà ông bà thì chết, cái người làm việc đó là tà kiến rồi. Bởi vì đâu phải người nào chết là cũng phải bị gặp quỷ sứ đâu. Trong giáo lý của đạo Phật là quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bàn sanh. Rồi thì trong ngũ giới là có tam quy, mà tam quy mà đúng rồi là cũng còn không đọa ba đường ác mà. Thế thì là đâu phải người nào chết thì cũng gặp quỷ sứ, cũng gặp diêm vương. Dạ lại nữa, học kinh này á, học kinh Lăng Nghiêm này nè, thì không phải là duyên dương quỷ sứ là cái cố định nó sẵn có để dành chờ đợi mọi người, mà cái đó là do cái nghiệp ác của người nào thì cái sự hành hạ đó nó có với người đó mà thôi. Nói về nôm na theo cái kiểu thế gian ta gọi là cái tòa án lương tâm, cái đó chính là tòa duyên dương đó. Tòa duyên dương nó phán xử là chính là do lương tâm. Cái đạo Phật thì không có chủ trương có một cái người nào ở đó mà bắt tội người ta mà hành phạt. Đạo Phật không có hành phạt, dù người đó có tội lỗi, họ làm thì tự họ chịu. Họ ngửa mặt lên trời, họ phun nước miếng thì nước miếng đó rơi vào mặt họ. vậy thôi. Chứ nếu mà họ phun ra ngoài xa thì là ông Phật, ông thần nào rồi đó của tôn đạo Phật không có lấy cái nước của đó mà tạt lại cho người ta, không có. Người ta phun ra ngoài thì là người ta phun ra ngoài là không dính mặt vào của người ta, thì không có tạt lại cho người ta. Chỉ có cái người mà ngửa mặt lên trời phun nước miếng lên thì nó mới rơi xuống mặt mình. Cái hình mà nó cong thì cái bóng nó sẽ cong. Làm điều ác thì cái quả báo nó phản ảnh trở lại. Giống như cái tiếng vang của mình ở trong hang núi, mình la thiệt lớn thì nó vang lại là, trở lại lớn. Mình làm những cái điều mà bất nhân bất đức thì là nó vang dội lại, cái nó làm cho lương tâm mình đau khổ cắn rứt. Cho nên là không có làm những cái áo sống cái kiểu tẩn liệm rồi rải đậu rồi này kia đó, không trúng. Mấy thầy mà trộn học rồi giải đậu hồi đó nó có gọi là cái chú tán xa, tức là người ta niệm Phật hàng ngày, mỗi một câu niệm Phật vậy là một thời niệm Phật vậy đó, ta trì chú vậy đó, người ta bóc miếng cát ta bỏ vô trong cái tô cái gì đó ta đựng, rồi người ta mới nghĩ rằng là cái câu chú người ta trì đó nó ăn, nó dính vô trong hộp cát này. À, do vậy cho nên là tới chừng nghe chết rồi ta lấy cái cát đó là khi mà luyện nó, mấy thầy mấy sư cô mới lấy cái đó mà lại người ta tưởng tượng rằng là cái người ta trì chú đó là mỗi hộp cát nó dính như cái chú ở trong á, cái kiểu đó là cái kiểu không phải của đạo Phật. Cho nên là lấy cái cát đó mà rải gọi là tán xa. Rồi còn có vị thì không hề niệm Phật nào, không có gì câu chú nào hết á, nhưng mà tới ngày đó thấy người ta làm cái tán xa vậy, bây giờ không có vậy là mua đậu đem về, nghĩa là tới chừng liệm đó là cũng cầm đậu giải trong cái hàng để liệm. Thế thì việc làm đó là thuộc về tà kiến rồi. Nếu mà làm cái việc đó mà được khỏi việc trời được tội lỗi thì ai tu để làm cái gì? Rồi cái nhân của người ta tu hành hàng ngày người ta làm thiện ở đâu mà bây giờ phải nhờ tới những hộp đậu đó, những hộp cát đó? Và nếu nhờ được hộp đậu cát đó thì là Phật đâu có cần phải nói kinh 49 năm để làm gì? Dạy tu hành chi cho mệt, thì cứ dạy nó bây giờ ta phát hiện ra cái chú tán xa như thế này, bây giờ là các đệ tử ta là cứ việc đọc cái chú này, tới giờ chết như là lấy cái cát này mà rải vô, lấy cái đậu này mà rải vô tẩn niệm cho người ta, thì người chết không bao giờ ai dám rớt, vong hồn được bình yên. Mà Phật đâu có nói cái kiểu đó. Phật phải dạy mọi người phải tự tu tự hành, tự sửa mình. Cho nên cái vấn đề tà kiếm mà còn thì đừng có nói tới vua lậu nha. Rồi còn cái chết cho coi ngày coi giờ nữa, khổ vô cùng. Cái nhà của người ta nghèo, tiền bạc để nổi 3 ngày đã là mệt rồi, mà trong 3 ngày không cho chôn, coi để kề ra thêm tới 2 ngày, 1 ngày 2 ngày, thậm chí có người tới 3 ngày, làm cho cái người sống mệt nhất cư cũng muốn chết theo. Lớp thì tốn tiền tốn bạc, khổ sở mà đêm nào cũng để vắng teo vậy, đốt đèn leo lét vậy, thấy mà đau khổ đến chừng nào. Thế thì là cái vụ coi ngày mà không cho chôn cũng là một cái biểu hiện tà kiến đó. Cho nên là theo ý tôi á, nhưng mà ý tôi thì nó đâu phải là ý của nhiều người. Cái năm mà tôi đi ngoài Hà Nội lần đầu tiên á, tôi nghe cái điểm tôi rất là thích, nhưng mà đều nhiều người ta nghe người ta ghét. Ở ngoài đó là bình dân người thường là chết là chôn trong vòng 24 tiếng hồn. Cho nên cái hồn của người ta rất là đơn sơ, dáng mỏng te, không có tốn bao nhiêu tiền hết á. Bởi vì 24 tiếng mà đâu có xin túi gì đâu. Để vô rồi là chôn cái gỗ vô cùng, không tốn kém, không mạnh nhập. Còn cái ông mà kêu bằng lớn nhất thì cũng để được 3 ngàn. Mà 3 ngày thì miền Nam của mình đây thì bình thường rồi, thì đã để 3 ngày là quá rồi. Ở trong đó nếu mà để tần ra thì thấy cái bụng nó xình ương rồi, mình biết rồi. Mình thấy những cái con vật cái chết trong vòng 3 ngày là rùi bu kiến đậu là nó xình rồi, thì con người cũng vậy thôi. Cho nên để 3 ngày là tôi cho rằng là quá đáng. Mà cái phong tục tập quán vậy là coi như cũng phải đi. Còn bằng không là bữa trước rồi, làm xong là bữa nào rồi. Tôi cho rằng là tốt nhất, không có gì mà phải tự ái, không có gì mà phải tự ti. Anh nói ví dụ như cỡ như tôi vậy, tôi chịu nghe là nếu mà làm xong trong ngày cũng được, hay là bữa sau cũng được. Bữa trước rồi xong rồi đâu làm sớm rồi thì pháp xếp tất thủ tục xong rồi bữa sau cái hoặc là chôn hoặc đốt. Mà không có, ví dụ em nói bùa chú về trên cái trời, kể cả tụng kinh cũng không cần luôn. Bởi vì tụng kinh là cũng là coi chừng nó cũng rơi vào một cái mà mình tin không có chánh pháp. Kinh là để học dây nè, Phật dạy kinh tất cả đều là đó. Ví dụ như tôi nói nãy giờ đó, kiến hoặc tư hoặc là cái đối tượng tu hành để mà ra khỏi tam giới, để mà tu cái nhân vô lậu. Mà tu nhân vô lậu là mình mới đoạn từ kiến hoặc tư hoặc chứ. Cái kiến hoặc tư hoặc là bình thường vậy, mà mình không tu gì tội cơm rồi tới chừng là chết rồi, là nhờ tụng kinh mà để ra khỏi tam giới, để được cái quả vô lậu là sao có được. Cho nên là không khéo hơn thì nó lạc vào tà kiến rất là dữ. Tức là không có tin nhân quả. Không tin nhân quả là tà kiến vậy hả? Tôi nói ví dụ như là đầu năm mà nội cái cúng sao mà để cầu bình yên trong năm cũng là tà kiến rồi. Có cái ông nào mà ăn cái quả hay là cái lòng nhỏ xíu như vậy mà dám bảo đảm rằng ta cả một năm đó được bình yên vô sự là nghĩa làm sao? Cái dừa hấu, bình bông, vài cái cây gì đó. Có những người mà tỏ vẻ mình thạo thì mua 5 thứ cái cây màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, gọi là ngũ quả, chứ đâu phải ngũ quả là vậy. Thì đem về cái kiểu vậy đó mà mình cúng, cái lọc cái chiếu vậy mà mình lo hối lộ với cái điều kiện quá to. Là cái năm đó La Hầu chánh thất chiến hung tàn, sao La Hầu người ta bị hung tai mà mình ăn cái lọc cái chiếu vậy mà mình bảo đảm. Thì có công ty trách nhiệm nào mà đi bảo hành đi chuyện gì lỗ lãi chết làm sao? Thành ra là tài kiến dữ lắm. Mà hãy toàn đó là bị tài kiến. Rồi kiến thủ, rồi giới tâm thủ, bảo thủ những cái phương pháp, kể cả phương pháp tu hành sai lầm, cũng chưa diệt trừ được kiến hoặc. Mà chưa diệt trừ được kiến hoặc là thuộc về hữu lậu vậy thôi. Còn diệt trừ được cái kiến hoặc thì bắt đầu là cái nhân vô lậu đó, từ đó mới tiến lên được. Nhưng mà tại sao là diệt trừ kiến hoặc rồi từ đó không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Nó có cái lý luận của nó. Là tại vì này, người ta bồi dưỡng cái trí tuệ của người ta, nó có cái trình độ rồi, người ta tin sâu nhân quả rồi. Những điều nào tội ác người ta biết, những điều nào sai trái người ta biết, cho nên người ta không làm những điều tội ác, những điều sai trái. Do đó mà cái nguyên nhân địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó không có. Đàng hoàng cũng là do mình tất cả thôi. Còn nói một cách cho rốt ráo là khi nào được qua A-la-hấn là theo giáo lý Phật là hoàn toàn cho mình ra khỏi 3 cõi, tức là 3 cái lãnh vực mà người thường đều bị là cõi dục, tức là còn tham dục, dâm dục, thực dục. Người này tự tại đối với tất cả vật chất, không có tranh giành, không có tạo tác, không có tham liên, không có đấu tranh gì hết. Gọi là người đó là người ra khỏi cõi sắc rồi. Rồi dứt bỏ được những cái nghĩ ngợi sai lầm, quan tưởng, quan đường. Là người đó ra khỏi cái cõi vô sắc rồi. Thì tới chỗ đó là hoàn toàn gọi là vô lậu, nghĩa là nó không còn lọt rớt ở trong tam đồ ác đạo bao giờ. Gọi là cái người ra khỏi 3 cõi. Mà cái đối tượng tu hành đó là kiến hoặc và tư hoặc. Đó là trả lời cái câu mà tu thế nào để được vô lậu đó. Thì nó cái vô lậu thì ai cũng muốn. Và khi mà học rồi thì nó có cái tiêu chuẩn, nó có cái chương trình đàng hoàng. Nhưng mà làm khó đó. Nếu cố gắng thì được quả tu đàng hoàng, cũng là bắt đầu tạo cái nhân vô lậu. Mà quán Tu Đà Hoàng tôi thấy còn khó mà. Bây giờ ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm đây. Bây giờ tới cái chương thứ 8, Phật dạy về ba món tu tập. Tu tập cho bằng tiệm thứ, có nghĩa là tu lần lần. Tu lần lần, chậm chậm, từ từ thấp tới cao. Chứ tiệm là nó đối với chữ đốt. Cái người mà căn tánh đại thừa, người ta đốn tu đốn ngộ thì người ta nghe chánh pháp rồi người ta bỏ một cách dễ dàng. Ta bỏ về tài sắc danh thật thì ta bỏ một cách dễ dàng. Ta bỏ ngũ dục lạc dễ dàng. Thành ra ta chứng quả một cách dễ dàng mà không cần trải qua thời gian. Nó gọi là đốt. Rồi bây giờ thì cái người mà không có cái chủng tánh đại thừa, cái căn lành không có, chưa trồng, chưa có được sâu, thì buộc lòng phải tu cho bằng tiệm thứ, tức là tiệm giáo, tức là tu lần lần lần. Bữa nay gột rửa một phần, mai gột rửa một phần, mốt gột rửa một phần, cứ như thế mà lần lần. Tức là giống như leo thang từng đất, đi từng cái bậc thang để mà lên cái lầu 10 tầng. Còn cái người mà cái chủng tánh bén nhạy, căn cơ đã trồng sâu căn lành thì người ta tiến lên cái lầu 10 tầng nó giống như là đi thang máy vậy, gọi là đốt. Bây giờ cái chương này Phật dạy về bốn cái thứ tiệm tu. Thế nào? Ba thứ chứ. Ba thứ tiệm tu. Thế nào là ba cái thứ tiệm tu? Một là tu tập từ các cái trợ nhân. Từ các cái trợ nhân. Hai là chân tu, trao dồi cái chánh tâm. Chánh tâm cũng nói cách khác là chánh nhân thành Phật. Còn trợ nhân cũng tức là cái duyên nhân thành Phật. Ba là tâm tiến, ngược dòng hiện nghiệp. Đó là ba món tu á, gọi là tu tiệm. Tiệm tu là tu lần lần vậy đó. Thế nào là từ các trợ nhân? Phật bảo này A Nan, 12 loại chúng sanh trong thế giới không thể tự toàn tánh thánh thiện, cần phải nương theo bốn cách ăn mà được tồn sinh. Đó là đoạn thực, xúc thực, phư thực và thức thực. Vì vậy Như Lai nói tất cả chúng sanh nhờ ăn mà được sống còn. Về cái chữ ăn á, tất cả chúng sanh đều nhờ ăn mà được tồn sinh, nhờ ăn mà nó trưởng dưỡng thân mạng. Thành ra về cái ăn này là người ta có chia ra đoạn thực là cái ăn như là mọi người ăn hàng ngày, từng chén cơm, từng cái bánh, từng cái chuối, từng cái ngốt, cái ngoạm, từ muỗng, từ miếng vàng, thì ăn những đồ ăn như thế, từng phần từng đoạn như thế, được gọi là đoạn thực, tức là cái ăn bình thường của mọi người. Còn cách thứ hai đó là gọi là xúc thực. Xúc thực đó tức là xúc thực cũng còn gọi là lạc thực. Ví dụ như mình xem văn nghệ, xem văn nghệ người ta gọi là giải trí, thì cái người mà cái trí mà nó quá bị căng thẳng thần kinh này kia mà xem văn nghệ, nghe nhạc đồ, nó cũng cởi mở được, nó làm thư giãn tâm hồn, thành ra nó cũng thành ra một cái cách để trưởng dưỡng sự sống của con người. mà thường ta gọi là giải trí, thì nó chính là xúc thực đó. Nhưng mà đều nói sâu hơn nữa đó, thì nghe nó kỳ, mà thành ra kinh điển là cứ nói bớt mà mở thì nó không hết ý đâu. Chứ còn thật sự là cái xúc thực này là giữa cái người nam và người nữ mà người ta thương yêu, người ta vuốt ve, người ta âu yếm nhau đó, cũng là một hình thức làm cho tăng cường cái mức yêu đời sự sống của con người. Vì vậy cho nên là trên mà tu hành, mà cái người mà thật sự mà đi mà quyết tâm mà giữ giới luật mà thật nghiêm minh đó, là mà thiền định không nổi đủ sức để mà chế ngự cái xúc thực đó, là coi như thiếu món ăn. Mà thiếu món ăn là người đó có thể bệnh hoạn, khó trị vô cùng. Mà nói cái này là nghe nó khó nghe đó. Kinh điển nghe gần như là không muốn cho nói. Mà không muốn cho nói thì ví dụ như giờ cái bệnh SIDA là tuyên truyền tùm lum vậy, mà nói cái nguyên nhân để làm ra bệnh SIDA không ai nói thẳng, tôi làm sao tôi biết tôi ngừa. Cho nên xã hội có những cái là do văn hóa, là do luân lý, là do đạo đức, là do cái lịch sử nè, mà có cái sự thật không nói được. Mà không nói được thì là những cái đứa nít mà nó không biết những cái gì thì nó có thể bị sai phạm những vào cái đó. Người mà chưa hiểu biết có thể bị sai phạm vào cái đó. Thành ra là cái sự thật ở đây là kể cả xúc thực giữa cái tình thương của nam và nữ, sự âu yếm, sự luyến ái, nó làm cho người ta phát triển nảy nở tâm hồn vui vẻ, mà nó mạnh cả các thân nữa. Từ cái trường hợp là các vị mà thánh nhân người ta tu trong thiền định hoàn toàn có chinh phục nội tâm, còn bằng không là dễ sinh ra bệnh hoạn vô cùng, vì nó thiếu một cái thứ gọi là xúc thực. Thiếu một cái cách ăn nó có nhiều cách, mà đây nó mất đi một cách. Giống như cái xe có 8 máy mà bây giờ nó chết 20 còn có 6 máy. Thế là cái xe nó chạy không bằng cái xe là còn nguyên 8 máy. Đang nói là xúc thực nè, rồi tư thực. Tư thực là những cái tư tưởng. Những cái tư tưởng mà tư tưởng lành, tư tưởng đẹp, nó cũng làm cho người ta, nó nuôi trưởng dưỡng cơ thể người ta, nó bồi dưỡng tâm hồn của người ta trong sáng. Ngược lại cái tư thực mà nếu như mà cái tư đó là gì, cái tư mà sầu muộn ưu bi ấy, thì nó lại thành ra giống như mình ăn những thức ăn mà trúng phải cái chất độc. Vì vậy cho nên là cái sự nghĩ ngợi của mình nó cũng là một hình thức mà hàng ngày người ta bị vướng thuộc về cái loại tư thực. Rồi cái thứ tư là thức thực. Thức thực là cũng là những cái sự phân biệt hàng ngày, sự tổn trộn hàng ngày. Đây là ta có thể ví dụ như là hồi xưa Tào Tháo mà đi đánh giặc, có một trận nọ nên là đi trên đường đánh giặc, vừa là thua trận mà không còn nước nôi để uống, dân chúng nghĩa là quân sĩ là coi như là kiệt quệ đi hết muốn nổi. Tào Tháo là cái người túc trí đa mưu, cho nên y nói là các quân sĩ đừng có lo, đi tới cái chỗ cái đám rừng này kia, xanh xanh này kia đó, là chỗ đó là một rừng mơ, lại đó ta sẽ có đồ để giải khát, có những cái mơ để giải khát. Thế thì là vừa khát nước mà vừa nghe nói như vậy là trong cổ họng nó tự nó tuôn ra những cái dịch vị của mình, mà mọi người từ cố gắng mà đi tới một khoảng đường dài như thế với cái hy vọng rừng mơ đó, thành nó thức thực đó. Nó cũng là một hình thức là để nó cung cấp cho cái sự sống của con người. Thế thì là về cái ăn á, là nó có 4 cái món ăn như thế để nó trưởng dưỡng sự sống của con người. Tại Đại La nói rằng tất cả chúng sanh nhờ ăn mà được sống còn. Vì vậy cho nên mình phạm phải một là đoạn thực, năng về ăn mà ăn đoạn thực cũng là chướng ngại trên đường tu. Năng về xúc thực, về tư thực, về thức thực đều là hình thức chướng ngại của đường tu. Cho nên tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Mà tham thực thì phải nói cái thực có 4 cái loại này nè, nó mới đầy đủ cái nghĩa tham thực. Chứ nếu mà nói rằng là tham tài là tham của cải sự nghiệp, tham sắc là tham dáng vẻ hình bóng sắc đẹp, rồi tham danh, rồi tham tham thực, tham thực mà nói cái ăn ăn uống hàng ngày đó mà, Thế thì là định nghĩa như vậy là chỉ nói được cái đoạn thật mà thôi, còn thiếu của người ta ba thứ thật khác. Vì vậy cho nên cái người mà tham thật là trong bốn cái ý nghĩa này mà vướng đều gọi là người tham thật cả. Đam mê về xúc thật cũng gọi là người tham thật, đam mê về tư thật cũng gọi là người đam mê về thật, tham thật. Đoạn thật là ăn các thứ ngũ cốc ngũ quả, ăn từng nắm từng miếng từng cái mà chúng sanh thọ dụng hàng ngày. Xúc thật là nhờ sự tiếp xúc của căn và tầng mà nó sinh ra cái cảm thọ vui buồn, như là coi hát, như là xem phim, làm cho con người thấy khỏe phấn, kéo dài sự sống. Ở đây là tôi bỏ đi cái mà tôi nói là cái chuyện mà cái cảm giác êm đềm giữa người nam người nữ ta thân yêu nhau. Là nhớ giữ những cái điều thích thú đã qua, hy vọng cái gì tội lầm sắp đến cũng là cái cách giúp cho sự sống tồn sinh. Thức thật là ai là gia thức duy trì cái dòng sinh mệnh, làm cái chỗ ý chỉ cho cái tiền thất thức. Chúng sanh các ông đã quay về đạo vô thượng của Như Lai thì hãy khéo léo điều hòa các cách ăn của mình, đừng để rơi vào tủ nhục bê tha, sức thanh thống túng, hư vọng đảo điên, với một tâm hồn đen tối trong một thể xác vuông trôi trong biển đời ô trượt. Hãy chủ động các cách ăn, gọi là tu, tập từ các cái trợ nhân, đó gọi là cái món tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Phải hạn chế các cái thứ ăn, bốn cái thứ đó. Xúc thật là thật, tư thật và thức thật. Nhưng mà tôi nói là chứng đế này, cái này là thật sự là cái đoạn này là tôi hiểu đúng hoàn toàn đó. Chứ còn ở trong cái bản kinh chánh là nói về cái vấn đề mà thật này là tham thật này, là các vị nói rằng là phải từ các cái thứ ăn, đừng có ăn ngũ vị tâm, hành hạ tỏi nén hương cừ, phải cử cái đó. Trong kinh nguyên bản nói vậy, mà khi mà tôi nghiên cứu toàn bộ kinh điển rồi thì tôi không đồng ý cái đó, cho nên tôi bỏ mà tôi đưa cái tứ thực này vô. Tôi thì như vậy đó, như là tôi học vậy đó, chứ tôi không phải ai nói gì tôi cũng nghe. Hành hạ tỏi nén là cái chuyện là kiểu cũng là thuộc loại thảo mộc thôi, mà tu hành mà muốn cái đạo vô thượng bồ đề mà chỉ vì phải cử thảo mộc như vậy là không đúng. Cho nên là tôi cho rằng là Đức Phật hồi xưa mà rõ ràng như vậy, ai cho gì ngày ăn nấy, đó là sự thật. Cho nên cái giáo lý Nam Tông của Campuchia, của Lào, của Thái Lan, của Sri Lanka, những cái nước mà hiện giờ ta còn duy trì cái Nam Tông đó, là các nhà sư ai cúng dường gì ăn đấy, không có đặt cái vấn đề hành hạ tỏi nén gì cả, ngủ gì tâm gì, ai nấu sao ăn vậy. Thành ra là tôi bỏ cái đoạn đó hẳn. Rồi gần đây bữa hổm tôi có nói lần đó, có cái vị đó tại nghiên cứu kinh sách rồi nó nói, rồi ông đưa ra cái ý luận ổng là những cái người ăn chay là chỉ để cho súc vật nó thương. Điều đó có thật, người nào mà ăn chay thật sự ăn chay lâu đời á là súc vật nó thương. Điều đó có thật, bởi vì có người nó hiền lành thương cả súc vật thì súc vật nó thương lại, mà đó là sự thật. Cái gì ăn chay không phải là xấu gì hết, không có cái gì mà không
không, không có lễ, lễ rất lớn đó chứ. Nhưng mà bảo rằng ăn chay mà để hy vọng cầu thành Phật là không đúng, hoàn toàn sai. Ăn chay không có thành Phật được, để cho súc vật nó thương. Ngoài ra người cũng thương nữa. Là vì sao? Là cái người này là trên cái thương trường mà buôn bán về cái vật thực, mà cạnh tranh về cái loại chuyên máu đó, thì là cái người này không có tham dự. Và từ cái có lòng thương xúc vật, cho nên cái người này là đối với người và người thì họ có cái lòng nhân từ hơn là cái người bình thường khác cũng có. Vì vậy cho nên là chẳng những xúc vật thương mà người cũng thương. Thế thì ăn chay là rất tốt. Chỉ từ khi nào nó bệnh hoạn cần thiết mà cần là để cho có sức khỏe thì đừng chấp nhất thôi. Chứ bình thường mà nếu là sức khỏe tốt ăn chay vẫn quý. Nhưng mà ăn chay không phải thành Phật. Mà bữa hổm tôi nói đó, đại chúng nhớ đó, cái nguyên nhân mà để thành Phật là phải bồi dưỡng trí tuệ. Ba đời chư Phật mà thành Phật được là do thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Vì cái quả vô thượng Bồ Đề, chữ Bồ Đề là cái gì? Là giác đạo, là giác giả, là cái đỉnh cao tột của Bát Nhã Ba La Mật, của trí tuệ. Cho nên không bồi dưỡng trí tuệ, người mà không có trí tuệ và không bồi dưỡng trí tuệ là người đã không có cách để thành Phật được. Còn ăn chay là nó là một cái trợ nhân rất là tốt, chứ không phải để thành Phật. Tuy nhiên là vấn đề ăn chay mà phải hiểu ý nghĩa là như tôi nói đó, xúc vật thương mà người cũng thương. Là tại sao? Vì người này hiền lành. Ngược lại mình ăn chay mà mình cho dai nặng lãi, rồi mỗi mà lần đi đòi mà người ta chưa có tiền trả đó, không là mình kêu người đi theo đánh hả? Đánh rồi cào nhà rồi đổ làm thờ, ví dụ vậy. Thế này là cái ăn chay đó thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, uổng kiếp hồi không có được cái gì hết. Tất cả làm ăn trong cái đời sống đều là thô bạo, đều là không có từ tâm, mà ăn chay, ăn chay trường. Thế thì cái đó ăn chay nó sai lầm, không phải ăn chay của đạo Phật đó nha. Chứ còn thật sự ăn chay xúc vật thương mà người cũng thương luôn, quỷ thần cũng phải kính, nhưng mà phải đúng. Chỉ có cái điều là nó không phải là cái danh thành Phật. Đừng có hy vọng trên cái ăn chay đó để cầu thành Phật. Thành ra tôi bỏ hẳn cái đoạn mà ngũ vị tâm. Cho nên tôi nói thẳng, không có ngại ngùng nhớ đó. Bây giờ bất cứ cách gì nói cái gì, nên cái thứ gì tôi cũng đều ăn hết. Hành hòa hẹ tỏi nén gì, không có tỏi mà thử dầu là ăn, tôi còn không ăn. Hôi quất dầu ăn sao nổi. Cho nên là dầu mà bắt cái chảo lên nóng rồi thử một miếng tỏi là nó thơm ngon ăn mới được chứ. Cái câu nó hôi quất là chế dầu sống vô ăn ăn sao được. Mà tôi chưa nước chết mà, thì phải cho tôi ăn cho nó ngon ngon là nó sống chứ. Sao có sợ vậy? Bây giờ nói tôi nói vậy là tôi chưa thành Phật. Tôi nói thỉnh thoảng thành cũng sao đó, chứ cũng phải là không có cử cái vụ đó được. Cho nên là hoàn toàn bỏ hẳn cái đoạn kinh mà không thèm báo động gì hết, không sợ tội lỗi. Các vị tổ nói hồi xưa dịch kinh là không dám sửa một chữ. Tổ tuyên truyền là nói vậy đó. Kinh Phật là khi mà dịch ra từ chữ Phạn ra chữ Hán không dám sai một chữ. Rồi bây giờ từ chữ Hán ra chữ Việt của các ngài cũng nói rằng không dám sai một chữ. Tôi bỏ nguyên can. Bỏ nguyên can. Không bỏ sao được. Một cái bộ luận mà gọi là bộ kinh gọi là kinh Lăng Già, cách đây mấy chục năm ta dịch cái bộ kinh Lăng Già. Dịch xong rồi là tôi đọc cái bộ kinh Lăng Già đó, tới chừng mà đọc một cái đoạn mà tôi thấy hoàn toàn cái tư tưởng này không phải của kinh Lăng Già, mà sao cái nhà dịch này lại có cái tư tưởng kinh Lăng Già kỳ cục thế này. Thì tôi mới lấy cái kinh Lăng Già nguyên chất thật sự của chữ Hán vô coi. Té ra là cái đoạn đó nó sâu sắc quá, cái trình độ của cái người mà dịch kinh Lăng Già nó không dịch nổi. Thế là họ đem họ đúc vào những cái mà lý lẽ tầm thường vô, họ tám vô cái chỗ đó. Mà tám vô chỗ đó là tôi đọc là tôi biết ngay kinh Lăng Già không có cái tư tưởng này được. Nếu có được nữa kinh Lăng Già này cũng có cái loại xé bỏ thôi, chứ không có phải là Lăng Già đâu. Thì đó rõ ràng nghiên cứu của kinh là hoàn toàn không có cái đó. Như thế thì là nếu như mà mình xem kinh mà mình sợ không dám bỏ một chữ, thế thì trường hợp đó mình đã hiểu được chánh pháp chưa, và giữ gìn bảo thủ như vậy
có lợi ích hay không? Có hại đó chứ. Cho nên nếu thật sự mà dịch kinh từ chữ mạng mà ra chữ Hán không bỏ một chữ cũng chưa chắc đã đúng. Còn từ chữ Hán mà ra chữ Việt mà không dám bỏ một chữ cũng chưa chắc đã là kinh. Vấn đề là phải văn như tư, tư nó như tu. Đọc rồi phải tư duy và suy nghĩ, suy nghĩ nó đúng mới lấy chứ không đúng bỏ không có tội gì hết. Cũng như là tôi thời gian mà tôi tu hành hồi nhỏ là mấy chục năm là mỗi lần tụng kinh mà phải cột bó cái ống quần lại. Cái chuyện lớn lên rồi tôi học kinh nghiệm là ủa, nếu mà đi tụng kinh mà đi lên chùa mà phải bó quần vậy, rồi thì Phật hồi xưa với cả ngàn mấy đệ tử mặc cái loại xà rong mà nó tùm hình vậy nè, mà bó mà để cho cái lông mà nó không rớt thì đi ngoài có bông nhảy cà thọt vậy là sao bước rồi đi. Cho nên kể từ đó mà tôi thấy mấy cái ông mà cột cái áo quần mà là chằng chịt hơn. Tôi cười ngạo nghễ mà vừa thương hại. Không có trí tuệ vậy đó. Cái lông của tôi họ gọi là hạ máu trong cửa tạo. Thì cái tóc này là thượng máu hoặc là hạ máu. Nó muốn rớt đâu rớt kể đó chứ. Tôi quan gì cuộc đời này. Bá như vậy là em cắt tới đâu chứ. Rồi tôi nghiên cứu ra cái chữ á, cái chữ cấu ở trong đạo Phật á, không bao giờ chỉ những thứ dơ dáy bình thường. Chữ cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, chữ cấu đó không phải là chỉ những cái thứ như là phẩn hay là tiểu hay những cái thứ đồ dơ dáy bình thường trong con người không phải. Đồ đó Phật cho là không có chuyện gì dơ hết. Thất đại duyên sanh ra nói như vậy, địa thủy quả phong không kiến thức nói như vậy. Nếu mà thấy nó không chịu nó là lấy nước mà rửa. Không có dơ gì hết. Dơ nhưng mà cái dơ này là cái dơ bình thường. Nó đâu có chuyện gì quan trọng. Mà cái chữ cấu của đạo Phật là cái thứ vô minh thì não tham sân si mạn nghi thẩn hận thú não tật sang vân vân. Cái đó mới là cấu của đạo Phật. Các cô là mỗi tháng mà có cái chu kỳ kinh nguyệt rồi gọi là rồi đặt ra cái chữ là bất tịnh. À cái ngày nay tôi bất tịnh tôi không dám đi ngang qua bà Phật để đốt cây nhang. Chữ đó đâu phải là bất tịnh. Cái đó là bất tịnh nữa đó, tịnh đàng hoàng. Chỉ có cái điều là đừng có để nó bừa bãi á, thì nó vẫn tịnh như thường à. Bởi vì cái đó cùng với cái nước bọt trong miệng này có khác gì nhau à. Ở trong cái thân tứ đại này nó ra cái mà. Cùng với cái máu đỏ của tay này nè, chẳng có gì khác nhau cả. Cho nên là học mà không trúng tôi nói tu cái cách mà giữ gìn tầm bảy nó uổng khác vô cùng. Cái đó sao gọi là bất tịnh? Nhưng mà hả, bất tịnh là bất tịnh hết. Nghĩa là phải hiểu rằng thân này hoàn toàn không có cái gì mà thật sự. Nó là đều là duyên sanh như quyển, cho nên là đều là nói cho cùng là nó có cái gì đáng quý gì, nó không trường cửu lâu dài. Cho nên đừng có quá quan trọng nó. Cho nên mình dùng cái chữ đó là chữ bất tịnh, quán thân bất, bất tịnh khác. Lúc đó ta quán toàn thân bất tịnh để ta quán giải pháp duyên sanh như như quyển. Chứ còn không phải chữ bất tịnh là chỉ cho một thứ đó. Nếu cần bất tịnh là phải quán toàn thân đều bất tịnh hết. Để chi? Để mà xem thường trong cái vấn đề sanh già bệnh chết, xem thường cái vấn đề thanh trụ dị diệt thành trụ hoại không của cuộc đời, để mà bồi dưỡng cho mình một cái tâm hồn thanh cao thanh tịnh tự tại giải thoát trong cuộc sống. À, bất tịnh là bất tịnh hết. Chứ mà có một cái bất tịnh hết. Chứ mà có một cái đồ nào trong cơ thể gọi là bất tịnh mà chuyên trị là không đúng. Thành ra tôi học thì nói đúng là tôi tư duy dữ lắm, đem suốt cuộc đời nghiên cứu kinh điển. Chứ không phải ai muốn nói sao tôi cũng nghe đâu. Kinh điển mà tôi bắt bỏ nguyên cái mấy trang một lượt mà. Còn nhất là mà dòng mà cuốn dày 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 tôi mua tốn bao nhiêu chục ngàn đồng. Coi xong rồi đem dục cái bên cái sông tôi. Nhất là anh nhất không có vô đề. Anh lấy cái danh nghĩa từ này kia nọ anh khoe khoang chứ thì thật anh nhất không có vô cái điểm như anh xem rồi dục luôn. Mà không có sợ tội gì hết.
Cho nên cái đoạn này là nói về thật kề, người ta nói chỉ có ngũ vị tân thôi, tôi bỏ hẳn hoàn toàn cái đó. Tôi nói về bốn cái thức ăn này. Nào là trao dồi chấm tấn, nãy là nhân chừa các cái tội nhân rồi, các cái tội nhân tức là phải điều chỉnh bốn cái cách ăn. Bây giờ nói tới trao dồi chấm tấn, mẹ nan hành giả muốn vào tam ma bề, trước hết phải giữ gìn giới luật cho thanh tịnh, phải đoạn tâm dâm và tâm sức. Người tu hành không cắt đứt cái tâm tham dâm hiếu sắc mà mong ra khỏi ba cõi là điều không thể có. Bởi vì muốn ra khỏi là phải là trước hết là có dục, mà dục là có dâm dục, thực dục và tham dục. Đúng là hai nghĩa là thực dục và dâm dục. Mà thực dục là như cái thật cái tên á, vừa nói đó, dâm dục là nặng lắm đó. Mà nếu không đoạn thì không chưa ra khỏi quả dục. Phải giữ tứ trọng và bát khí của thanh văn, tiến lên hành trì tu tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Nói về giới thì tứ trọng và bát khí, đó là nói theo giới của tiểu thừa. Còn giới của đại thừa đó thì tôi cho rằng là cái giới đại thừa nó hết sức đơn giản mà nó đầy đủ lắm, không cần phải nói cái cả mấy trăm giới đâu. Đại thừa đây gọi là tam tụ tịnh giới, nhiếp luận như anh làm thế nào mà trong đời sống của các vị mà đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh mà xã hội, người cứ trong xã hội người ta chấp nhận được, thế là xong. Chứ còn mà cái giữ giới mà theo kiểu của tiểu thừa đó là nội cái mi đó là phải dòm ở trước này, chỉ dòm được cái trước 7 bước thôi chứ không được dòm xa đó nha. Đó là giới tiểu thừa là vậy đó, dòm cái trước 7 bước thôi. Và đi đứng nằm ngồi khó khăn lắm, nó cấn khư, nó gần như là tưởng á, tưởng bù nhìn á, nó cực lắm. Tuy nhiên là cái luật tôn mà ta bày ra, mà tôi cho rằng cái luật tôn á là cái tôn của luật tôn mà ta bày ra. Cái Phật hồi xưa thì không phải khó khăn quá mức như cái luật tôn mà ta nói, mà ta đã để ra. Cho nên tôi nói đại chúng là trong đạo Phật của ta nó có nhiều tôn lắm. Thế cái người nào mà tu theo luật tôn á, làm ta mới y cứ ra cái luật tôn. Nó khó khăn vô cùng. Cười thì nó cười tủm tỉm nha không? Tu hành theo luật tôn á, cười như tôi vậy là không có được á nha. Không có tu luật tôn được. Còn đi á, là phải dòm trước 7 bước thôi chứ không được dòm xa. Là đây như thế, từ cái ngồi cái nói cái năng cũng vậy, phải hết sức là chấp vào trong khuôn khổ. Thành ra cái đó là thuộc về của luật tôn thôi chứ không phải của Phật giáo toàn bộ là vậy. Mà nói rõ như thế. Ngược lại cái tôn mà người ta tu thiền tôn á, thiền tôn thì người ta tu theo cái kiểu một câu Bồ Tát thừa nè, là tu tam tụ tịnh giới rất là thoải mái. Cái giới của người ta là gọi là nhiếp lục nghi giới, nghĩa là cái sự sinh hoạt của mình đi đứng nằm ngồi nói đứng động tĩnh làm thế nào mà xã hội không cơ hèn, không chê bai. Ngoài ra cái đó anh cứ bình thường mà sống, không có gì hết, không cần làm gì khó khăn,
tôi gọi là nhiếp lục nhi. À, còn cái thứ hai là cái bằng tu thiện pháp. Làm thế nào mà học kinh điển của Phật, nó có cái tiêu chuẩn rồi, thế nào là thiện, cứ làm những cái điều thiện, không làm ác, là coi như là đã giữ giới rồi đó, tôi gọi là tu thiện pháp giới. Thành nó ăn với cái bài kệ mà của chư Phật đó là hồi mà Đức Phật đi học, mới đi, còn là một cái nhà vua mà đi học mới yêu tinh đó, là cái câu chư ác mạt tác, những điều ác kinh điển đã dập ra cái tiêu chuẩn thế nào là ác, những điều ác biết rồi thì không làm, cho mình chư ác mạt tác. À, thế thì là không làm điều ác, gọi là tu thiện pháp. Anh cứ tu thiện pháp, anh làm những cái điều thiện, gọi là tu thiện pháp giới. Cái giới thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới, là hàng ngày làm thế nào mà trong cái nghĩ ngợi, cái lời nói, cái việc làm lợi cho mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thế gọi là giới rồi đó. Những giới rồi đó có ba món thôi. Về luật nghi, về quan nghi là người trí chấp nhận, người ta không cơ hèm là xong, chứ không khó khăn không gò bó gì hết. Cười nếu mà cần cười là cứ cười thoải mái, cần đi là cứ đi thoải mái, giữ giới mà đúng theo luật ra ha. Từ đây ra cửa ngõ nha, ví dụ như đi đâu mà về tới cửa ngõ nha, mà mưa thật lớn âm ha, vẫn phải đi từ từ, đúng như từng bước một mà đi nha, chứ mà đi nhanh là sai rồi, vì luật còn khó như thế. Nhưng mà còn tôi nhiếp luật nghi theo của đại thừa đó, thì nếu mà cần á là anh làm sao không biết, nghĩa là vô nhà mau khỏi ước là tốt. Nhưng mà có cái điều là anh đừng có đá vỏ, đá rổ, đá thúng vào của người ta để xung quanh đó ha, đừng có làm hại người ta. Còn làm sao anh dọt cho tới nhà được là không ước là tốt, mà không có bị tội lỗi. Bởi vì trường hợp đó cần phải vậy mà, ai cũng đều vậy, người trí ta cũng chấp nhận mà, nếu cần là phải đi nhanh trong lúc trời mưa mà, thế thì là không có tội. Còn là tu thế giới mà tiểu thừa đó là tội đó. Rồi cũng như là luật tông là nội cái mà đề xuất ra cái cung kính Phật tới nỗi mà cột cái duy sinh như tôi nói nãy đó, nếu không cột cũng là tội. Chứ thế thì là cái chuyện phí thì giờ không cần thiết. Đại thừa là nhất luật như anh sống mọi người chấp nhận là được. Hai là tu thiện pháp, anh làm thế nào mà anh không làm ác là xong. Thứ ba là nhiêu ít hữu tình, ý nghĩ, lời nói, việc làm đều lợi lạc cho chúng sinh, thế là đủ rồi. Ở đây là có cái từ là tam tụ tịnh nha, tức là có ba nhóm tam tụ tịnh giới. Thế nên thiền tông người ta tu theo đại thừa, người là từ giữ giới nó không có khó khăn. Phải tu tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, giữ giới dâm được thanh tịnh thì các đức cái nghiệp thân nghiệp nhân sanh nhau, giữ giới giết nhau ở thế gian, giữ giới trộm cướp thanh tịnh thì không còn nợ nần dây trả kiếp này sang kiếp nọ trong lục thú. Cái chỗ này nè, chỗ này tôi cũng còn chưa chịu, nhưng mà tôi không dám bỏ nhiều quá, sợ rồi cũng có những vị khác người ta không đọc. Chứ tôi nói ví dụ như là cái câu mà nói rằng giữ giới dâm được thanh tịnh thì cắt đứt cái nghiệp nhân sanh nhau, tức là sanh đời này qua đời khác, nói vậy chưa chắc là chân lý đâu. Vậy thì nếu anh giữ giới đó bên cạnh rồi là anh không còn sinh ở trong cái tầng gian này nữa, sinh trong thế giới này nữa, thì là tu rồi các vị sẽ đi đâu để làm cái gì? Chẳng lẽ là giữ giới dâm thanh tịnh rồi là tu chết rồi là mất vĩnh viễn hay sao? Cho nên cái này là chưa phải chân lý đâu. Vì vậy cho nên cái bộ kinh nào á thì cái giai đoạn đầu á là là người ta kêu bằng bốn cái giai đoạn là giáo lý hành quả. Thì về mặt giáo lý là như bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác hay kinh Viên Ma Thập. Về giáo lý, cái lúc mà người ta lý luận mà đúng với tông chỉ của bộ kinh này đó là giáo lý đại thừa hoàn toàn tuyệt vời. Nhưng mà khi qua tới hành quả rồi đó là bắt đầu hạ thấp trước, dạy cái phương pháp tu hành kêu coi bằng tiệm thứ. Tiệm thứ có nghĩa là dạy cho những người căn cơ thấp cũng làm được. Đấy, vì vậy cho nên là cái lời nói này không còn chân lý nữa. Từ cái chân đế hạ xuống cái tục đế, từng giáo lý hiểu nghĩa đại thừa hạ xuống cái bất hiểu nghĩa để cho nhiều người được nghe, được học, được tu. Vì vậy mà cái lý luận ở trong kinh nói rằng là cái nước biển mà đã cung cấp cho thần Atula uống một lần cả nửa biển mà còn đủ, huống gì những cái loài ruồi mũi mà không nhâm nhi được cái nước biển hay sao? Do đó cho nên dầu giáo lý hiểu nghĩa thượng thừa để dạy cho những hàng đại căn cơ, nhưng mà bây giờ đây gần hết bộ kinh rồi là phải vuốt ve hạ thấp xuống, dạy cái thứ tiệm tu lần lần để cho giống như là mũi mọc cho nó nhâm nhi, nó uống cái nước biển. Chẳng lẽ cái biển chỉ để cho thần Atula uống à? Trong kinh đã dùng ví dụ thần Atula nó uống cả một lần nửa biển, mà nước biển còn đủ cung cấp cho thằng Atula uống, thế thì chuyện gì mà ruồi mũi lại không uống được chút nào của nước biển hay sao? Cho nên là kinh liễu nghĩa thượng thừa mà gần mãn bộ kinh rồi là hạ thấp xuống đấy, cho nên là nó bất liễu nghĩa đấy, nói về là bất liễu nghĩa đấy. Cũng như là hạ thấp mà tới cái mức mà đưa cho hành hà, hành hạ tỏi nếm hân cừ là cái vấn đề ăn đó là quá tầm thường. Cho nên buộc lòng cái đó nó quá tệ, là thấp quá chừng lên tôi phải bỏ. Còn bây giờ câu này này nói vậy là không đúng chân lý. Nếu mà diệt trừ được nghiệp dân thì sau này anh khó sinh tới lại. Vậy là các vị tu hành rồi các vị sẽ ở đâu? Chẳng lẽ tu hành rồi chết rồi là mất hẳn à? Đây. Mà theo cái biển, theo cái biển mà học mà lý luận cho vững ra là cái người tu hành vẫn cứ sinh, sinh trở lại chứ. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Dựa vào kinh Pháp Hoa, vấn đề Bồ Tát thường bất sinh cách đây hàng hà sa số kiếp là một vị tỳ kheo không tên tuổi mà phát minh được cái chân lý mọi người là Phật. Từ đó cho tới bây giờ cách hàng hà sa số bất khả thuyết kiếp, bây giờ đây trở lại thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Các vị mà chọi đá luyện gặp chùa của vị tỳ kheo tầm thường kia, bây giờ làm đệ tử Phật Thích Ca hàng hàng lớp lớp đó, thế là đâu có phải là tu hành rồi chết hẳn rồi mất luôn đâu. Dựa vào cái lời khen của ông Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất trong hàng thanh văn, Phật nói ông Phú Lâu Na, các ông chỉ biết ông Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất trong hàng thanh văn kiếp này, chứ còn kỳ thật ông Phú Lâu Na đã từng chính ức phục vụ cho chư Phật trong mười phương, đã làm pháp sư thuyết pháp đệ nhất rồi, và từ đây về sau vẫn còn làm dài dài như thế đó. Dựa vào cái lời lẽ đó thì đâu có nghĩa là tu hành đoạn trừ cái tâm dâm dục thanh tịnh rồi mất vĩnh viễn không còn sanh, mà vẫn sanh chứ, sanh mới có cái điều kiện để là ủng hộ Phật sự trong kiếp này sang kiếp khác thôi chứ, và giờ mình nhất định phải sanh chứ. Cho nên là kinh mới nói rằng là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, mới có cái lời nguyện đó. Chứ nếu mà tu hành mà thanh tịnh rồi mất hẳn đi á, thì làm sao có cái từ đời đời nguyện làm đạo Bồ Tát cho được. Cho nên là kinh là phải học vậy đó. Coi rồi mà không biết là câu nào tôi cũng phải nghe đâu. Cái nào hiểu nghĩa biết, cái nào bất hiểu nghĩa biết ngay. Cho nên bây giờ không lạ lùng gì nữa, các vị đừng có sợ là sau khi mà các vị có tu hành làm thiện rồi chết rồi các vị dứt khoát là còn sanh trở lại, bao giờ mất, dứt khoát là sanh trở lại. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu trải tam ma tăng kỳ kiếp rồi cuối cùng là cũng còn phải sanh trở lại trong cái dòng sát giới lỵ của vua Tịnh Phạn để rồi tu hành thành Phật, cái kiếp cuối cùng đó chứ. Cho nên khi mới sinh ra đưa cái tay lên trời, tay lên đất mà nói chuyên tượng thiên hạ duy ngã độc tôn mà vô lượng sinh tử kim tịnh hỷ, trên trời dưới đất đều là ta là hết. Tại vì sao vậy? Vì cái kiếp này là kiếp cuối cùng của ta, ta sẽ thành vô thượng bồ đề đấy. Nói hẳn thẳng thừng như thế là tại vì ngài tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cái kiếp đó là cái kiếp cho bằng tròn đầy cái ba tam kỳ kiếp. Như vậy nghĩa là sinh lên sinh xuống đó chứ. Mà nói như vậy đây là hãy giữ gìn cái giới dâm thanh tịnh rồi là cách đứt cái sinh sinh nhau, nghĩa là không sinh nữa, không bị thọ sinh nữa, không còn ai làm cha mẹ mình được nữa, chẳng ai sinh mình nữa, thế thì mình là cái gì? Đó là kinh điển bất liễu nghĩa đó. Đoạn đó ha, bất lượng nghĩa đó. Thành tựu được tam ma đề thì cái nhục thân của cha mẹ sinh ra. Thành tựu tam ma đề thì cái nhục thân của cha mẹ sinh ra không cần thiên nhãn mà tự thấy được thế giới trong mười phương. Thấy Phật, nghe Pháp chính mình, vâng lãnh thánh chỉ của Phật. À, câu này đối với người thường là nghe có vẻ như quan đường, nhưng mà tôi cho rằng có thiệt. Người nào mà thành tựu được tâm ma đề, tâm ma đề tức là chánh quán, quán niệm chánh quán đó, thì cái nhục thân của cha mẹ sinh ra không cần thiên nhãn mà tự thấy được thế giới trong mười phương. Không cần thiên nhãn đâu, thiên nhãn là nói chơi với người thường đó, chứ không phải là dùng cái con mắt là thấy xa, giống như người ta bỏ ống dòm, ống thiên văn, kiếm thiên văn để ta dòm vũ trụ đâu, không cần. Không cần là diễn vọng kính, cũng như là nói theo sách vở kinh là không cần thiên nhãn mà thấy được thế giới mười phương. Cỡ tôi vậy tôi thấy tốt cách thế giới mười phương đi chứ bộ. Nói không hề sai. Mà bây giờ nhờ có các cái đài phát thanh trên thế giới, nó làm cho cái lời nói, cái hiểu biết của tôi lại càng trúng hơn nữa. Biết hết. Có cái nước nào mà cái đồng tiền kinh tế giá trị mà hiện giờ đây là ai cũng biết là cái đồng tiền của nước Anh là cao nhất, quý nhất, gọi là đồng bảng Anh đó. Nhưng mà dân nước Anh đâu phải người nào mà cũng có cái nước mà có cái đồng bảng đồng tiền giá trị vậy, là nước Anh là người nào cũng ngon lành đâu. Biết bao nhiêu người không có công ăn việc làm, đói khổ lang thang tới cái một năm đúng cái ngày hẹn của họ, về họ tụ hội một chỗ, họ ca, họ hát, họ la, họ lối, họ quậy, mà nhà nước phải để cho họ quậy thôi. Đó là coi như là có cái quyền tự nhiên để cho người ta thoải mái tâm hồn, vì người ta đau khổ quá nè. Có một vùng hoàn toàn để cho họ ca hát, ăn chơi, quậy phá, muốn làm gì làm, hội họp làm gì làm. Những người hoàn toàn thất nghiệp, không có công ăn việc làm, nghèo khổ vô cùng như vậy. Cứ quậy trong những ngày đó, nhà nước bảo vệ an ninh khu đó cho. Thế là còn nước khác cũng vậy thôi. Cũng đói rách, cũng đau khổ, cũng bệnh tật, cũng trộm cướp, cũng có người liêm chính, cũng có người lo nước lợi dân, cũng có người đục khoét. Và cũng thiệt hạ nhau, rồi cũng giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em, đều đầy đặn. Thế thì là cái sao Việt Nam ta nó cũng không phải tệ lắm đâu, nó cũng xem xem như tất cả xã hội, trong xã hội vậy hà. Do vậy mà học cái đó rồi mới thấy là cái chân lý là pháp giới bất nhị, pháp giới nhất chân là vô cùng là chính xác. Đâu có khác gì. Cho nên nhục thân của cha mẹ sinh ra không cần thiên nhãn mà tự thấy được thế giới trong mười phương. Thấy Phật, nghe Pháp, chuyện là rất bình thường. Cỡ như tôi vậy thì là trong hàng ngày tôi thấy Phật không biết bao nhiêu ngàn lần mà nói. Bởi vì tâm hồn của tôi là bây giờ nói đúng ra là tôi chẳng còn tha thiết cái gì nữa. Chỉ con cái là bây giờ nghĩa là cái cuộc sống của con người thì ai cũng vậy, tới già rồi thì nó phải được nghỉ ngơi. Nhưng mà bây giờ tuổi này mà chưa được nghỉ ngơi là nói đúng ra còn hơi ẩm ực đó nha.
muốn được nghỉ ngơi vô cùng vô tận. Nhưng bây giờ trách nhiệm con nghĩ chưa được. Chứ bây giờ ai có lớn tuổi rồi mới biết là làm việc cỡ này là phải vận dụng cái đầu óc này, nó mệt nhọc, nó nặng nề. Hồi nhỏ mình làm hăng hái, mình thấy có cái thú vị, mình làm cái kết quả này kia là mình vui, mình ham. Bây giờ nó mỏi mệt rồi, vậy muốn nghỉ ngơi à? Nghỉ ngơi để chờ ngày chết. Đó là nói theo cái kiểu mà sợ người ta nói mình yếm thế, chứ thật sự là vậy. Nghỉ ngơi chờ ngày chết chơi. Bây giờ cỡ này là ớn quá. Còn hàng ngày với Phật nhiều lắm, nghe Pháp nhiều lắm. Tôi đi trên đường về quê của tôi giờ nè, tôi ở quê mà. Trời ơi, giờ thấy nghĩa là ruộng vườn xanh trời xanh xanh, rồi cái trời mưa xuống cái nghe bầu bồ tỏ ớt này, dế này, hay là chiên đồ các thứ, nó kêu nghe cái nó nhẹ nhàng, cái tôi thấy Phật mười phương, cái là đầy hết trơn. Đợi tôi ngồi ở trong cái nào qua mới chư Phật nhẹ nhàng cũng giống lắm chứ. Một cái tâm hồn hoàn toàn trong sáng mà thoải mái như thế là mình ở trong cảnh giới Phật rồi đó chứ gì nữa. Bởi vì Phật là gì? Là ở trong cảnh giới Phật là trong cảnh giới không hề có vô minh tác động hoành hành. Tùy kỳ tâm tỉnh tất Phật độ tỉnh, dục tỉnh Phật độ, chân tỉnh kỳ tâm. Ai muốn xây dựng cõi Phật là phải xây dựng cái tâm mình cho thanh tịnh. Mà khi xây dựng tâm mình thanh tịnh rồi là người đó có cõi Phật thanh tịnh. Thế vì là những giờ phút mà tâm hồn mà nó hoàn toàn rỗng lặng như thế, không còn vướng bận một cái thứ mừng giận thương ghét thân sơ gì cả, thì không phải là ở trong thế giới Phật sao? Rồi một tâm hồn hoàn toàn xả hết tất cả mà không nghĩ ngợi gì trong cái vụ mà là hỷ nộ ai cụ ái ố dục cả, chứ thì chẳng phải tâm Phật sao? Cho nên là các vị nào mà có tu rồi, các vị làm lành, các vị đi tới cái chỗ đó là các vị thấy cái câu này là tôi lại chấp nhận đấy. Ngược lại cái câu mà nói rằng xa lìa dâm dục, giữ gìn dâm dục cho thiệt kỹ để sau này khỏi sanh trở lại nhau, không đúng, bất bỏ. Còn cái câu mà đục thân cha mẹ không cần đến nhã mà thấy thế giới chư Phật mười phương và thấy chư Phật và được nghe Pháp đều đều, hoàn toàn đúng. Đấy là sự có thiệt. Thấy Phật rồi nghe Pháp, chính mình và vân lãnh thánh chỉ của Phật, được đại thần thông dạo khắp thập phương thế giới. Đó gọi là cái món tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Du hí thần thông nha, dạo khắp thập phương thế giới nha. Cái chữ du hí thần thông đây có nghĩa là mình, cái tâm của hồn của mình không hề câu nệ bất cứ một hoàn cảnh nào, một môi trường nào, một địa phương nào, một chủng tộc nào, không có vấn đề thương ghét, không có vấn đề phân sơ, không có vấn đề lấy bỏ. Đối với dân tộc nào cũng vậy, đối với đất nước nào cũng vậy. Cho nên là cái tâm hồn mà khi mà tu mà tới chừng cái lúc cởi mở rồi, nó cởi mở cả ranh giới. Do vậy mà pháp giới người ta thấy rằng pháp giới là bất nhị. Cái tâm hồn của mình là còn chấp mắt, cho nên là mới có ranh giới nước Lào, Việt Nam, Campuchia, rồi giáp với Indonesia, rồi giáp Malaysia, rồi giáp với Australia, không? Là giành biển này kia. Chứ kỳ thật là cởi bỏ đi với một tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh là pháp giới bất nhị đó chứ, là nhất chân đó chứ. Cho nên là cái việc này, người nào đi sâu trong đường đạo sẽ thấy thú vị vô cùng. Điều đó là có thật. Thật ra là vô ý thần thông dạo khắp thập phương thế giới. Cái từ đó đối với tôi là có thật. Tâm hồn của mình là tự mình coi như là có thần thông vô ý. Chứ còn thần thông mà để bay để kia, nó đừng có tin cái đó. Bay để làm gì? Nếu mà đem cái cuộc đời mà tu đời này sang đời khác mà tu để cuối cùng rồi được bay đi, chẳng hạn như muốn ra Hà Nội là bay đi, dở ẹp, có mấy trăm ngàn bạc à, là bay ra Hà Nội à, không cần tu gì hết. Mà cái phương tiện ngày nay người ta chở một lần là máy bay công cộng có chở một lần 750 người. Còn mình đem tu đời này qua đời khác mà chỉ là luyện được con cái là mình bay đi được thôi, mà cũng chưa chắc có người nào bay được. Mà mong ước một cái bay như vậy thì để làm gì? Cho nên cái chữ thần thông mà hiểu kiểu bay gì à? Bên bóng đi đó là hiểu bậy bạ, uổng kiếp đó nha.
Còn hiểu chưa thành thông mà lặn dưới nước đó cũng là ngu chi uổng kiếp đó. Lặn chi dưới cá thì chắc bất đắc dĩ là cái loài cá nó phải ở dưới nước, loài người thì ở trên bờ xuống lặn chi dưới mà là cái chuyện mà nó tu yoga bên Ấn Độ mà ngồi dưới nước chiếu trong phim đó, tôi cười tôi nói mấy thằng này ngu vô cùng cho bạn, làm chi dạ dòng vậy, vậy là mày thành cá đi để rồi mày khỏi luyện vậy đó. À cho nên không có vụ làm đó. Giả lại nếu xuống nước là bây giờ ta làm chiếc tàu lặn đi một lần là một đoàn thủy thủ ta bao nhiêu trăm người cơ mà. À ta có tu gì đâu, có cực khổ gì đâu, chỉ phát minh khoa học mà chở bao nhiêu ngàn người cũng được, làm nhiều chiếc lặn dưới nước cũng bắn qua biển lên hạ người ta, cách nghĩa là quần nối dòng cái đất còn được kia. Cho nên cái chữ dưới thần thông đối với tôi là không phải cái thứ lặn dưới nước, cái thứ bay lên trời, cái thứ đi trên mặt nước, mà dưới thần thông là một tâm hồn không hề bị chướng ngại. Cái chữ thần, cái thần thông là không hề bị chướng ngại bất cứ một nguyên do nào, một lý do gì, tự tại sung sướng vô cùng. Tôi nói ví dụ giờ tôi ha, ví dụ như tôi giờ đây là lấy tôi đây nói nè, ví dụ tôi giờ tôi là một hòa thượng đi, ai cũng cho rằng tôi hòa thượng là ngon lắm rồi, mà lại mỗi ngày là đi rồi có xe rồi đưa đón rồi, nghĩa là đối với nhà quê là ta thấy tôi ta nể lắm đó. Nhưng mà nếu như tôi mà không dám ngồi mà chơi với ba đứa chăn trâu, với ba đứa nít là tôi chưa có thành thông. Tôi không nói mà dám nói chuyện bình thản mà tôi ngồi ở trên cái bờ ruộng coi người ta cài, người ta nói chuyện với nông dân là tôi chưa có thần thông. Cho nên nhiều vị hòa thượng càng tu lâu chừng nào càng mất thần thông chừng đấy. Là vì xa lìa quần chúng. À thấy cái giới này nghèo khổ nè, không phải đối tượng nói chuyện với mình. Thế là anh tu và anh mất thần thông, anh bị trở ngại. À, tôi là hòa thượng mà tôi đâu có ngồi ở ngoài bờ ruộng về nói với mấy người nông dân mà mấy đứa nít là mất thần thông, tu mà càng khổ sở hơn người không tu. Ở đây vô hết thần thông cỡ tôi về đó thì gặp tụi nít nó banh ở tụi con mua ná không phải mua chó mua banh ở đây rồi mình ná chơi, nó chơi một cách tự tại, đứa nào biết quýnh vũ cầu mua thầy trò mình đánh. Rồi thì làm đi chơi ngoài bà ruộng vậy là coi người ta ký, coi người ta cài, rồi ngồi thật xuống bà ruộng mà nghe nhớ bầu kêu và coi người ta làm ruộng. Và nhìn từ cái sự phát triển của từng cái mộng cái mạ để mà thưởng thức, để mà ngồi nói chuyện với mười phương Như Lai trong cái lúc mà nhìn cái mộng mạ nó phát triển. Đó là vui thành thông đó chứ. Chứ còn cái thứ lặn dưới nước thì bỏ tiền ra, thì mua giấy đi tàu lặn, bay lên trời bỏ tiền ra, mua giấy máy bay đi chứ có gì đâu. Ta làm sẵn mình khỏi có gồng mình để bay. Bay thường thường là phải gồng mình lên ha. Tôi nằm trên bao có lúc đó, tôi thấy tôi gồng mình hít hơi thở, tôi gồng mình là cái nó bay lên. Bay lên tới giờ tôi muốn đáp xuống cái tôi xì hơi thở, cái nó từ từ nó hạ. thấy thú vị dữ nha. Lâu lâu có điện trên bao vậy thấy thú ghê. Bay bỗng lên cao lên, hít hơi thở lên căng cái thần kinh ra, cái là như mình gồng mình lên cái nó bay lên, bay lên cái mình thấy cái cây nó đẹp lên, cái là mình hạ từ thì hơi thở từ 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 ra, cái nó xà qua nó đậu lên cái cây đó như con chim vậy đó. Còn những câu này tôi đọc tôi rất là thú mà tôi cho là thiệt. Còn thế nào là ngược dòng thiền hiện nghiệp? Mẹ Anan, người giữ giới cấm thanh tịnh, tâm ý tâm sáng, tam nghiệp điều thuận, không rong ruổi theo lục trần, và tự biết cái tính bản nguyên trần chẳng tương duyên, thì tâm không bị dính mắc buộc ràng, đi ngược dòng hiện nghiệp trở về cái thể tánh tịnh minh. Đấy, cái việc này nói đúng ra là tôi thường có, gồm dòng chánh tánh này là tôi thường có. Nói đây không phải khoe đâu, các vị tin không tin cũng được, nhưng mà tôi nói thật sự là người nào mà có đi trong đường đạo, các vị sẽ có được thấy những hiện tượng này.
Mà tôi nói như vậy không có nghĩa là chứng đắc giả đó. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi khoe tôi chứng đắc. Không có chứng đắc giả đó. Đó là trở về ngược dòng. Cái bằng gì đây nè? Cái bằng là ngược dòng hiện hiện nghiệp. Tức liên nhiên là mình trở về với cái tánh bản nguyên vốn có của mình, chứ không có chứng gì hết, không có đắc gì hết. Mà cỡ như tôi thì giờ chuyện này có thật. Là vì mấy mươi năm mà học đạo, hành đạo rồi, nói đúng ra là gần gũi với trần gian nó nhiều quá rồi. Thấy nó cũng vậy à, không có gì nữa. Bây giờ hả, nếu mà trong vòng vài năm nữa đó mà tôi coi cái chỗ ở tôi bây giờ mà nó chưa được ổn là tôi còn định rồi đó, tôi còn đi một trận nữa là đi vô túc ở trong cái chỗ mà người ta hiện giờ người ta nói tôi là ở chỗ kinh tế mới. Tôi phát hiện ra tôi sẽ đi cái chỗ mà cái bằng không có kinh tế cơ. Kinh tế cũ là ai cũng mê rồi, kinh tế mới là người ta chê rồi, nhưng mà cái chỗ dầu sao nó cũng còn có kinh tế. Còn tôi sẽ tìm một cái chỗ mà không có kinh tế, nghĩa là cái chỗ đó người ta chê, không ai ở, ăn làm gì được hết. Đại để là cỡ như vậy nó mới thích đó nha. Bởi vì chỗ không kinh tế là mình mới là diễn ly tất cả. Đó là cái ý đó. Mà còn cái chuyện mà mình làm được chừng nào nữa thì không biết. Chứ thật sự là cần cái chỗ không kinh tế cơ, chứ đừng nói kinh tế mới mà chê. Mình thấy bây giờ quá rồi, chả có cái gì. 70 năm, gần 70 năm ở trên cõi đời này được cái gì đâu, ngoài cái mà anh lăn lộn trong cái việc làm bình thường để rồi phục vụ cho anh mặc ở ngủ thở, anh được cái gì? Nó rõ ràng vô cùng. Chỉ có cái bà con người thế gian á, là không có thời giờ mà tư duy. Rồi trong cái vùng máy buộc lòng nó vô trong cái bánh xe của vùng máy của gia đình, rồi là con rồi tới cháu rồi tới chắc là nó làm cho quay hoài các vị không có thời giờ để nghĩ lại. Chứ thật sự mà cái người nghĩ lại rồi được cái gì chứ? Chưa kể là nghe một cái chuyện đau vô cùng, là gần đây có một cái thằng đó, mẹ nó con một nha, mà nó tốn tiền xài nó đâm mẹ nó, báo đăng đàng hoàng. Thế về cuộc đời còn cái gì nữa để nói chứ? Còn năm ngoái đó thì là bà ngoại để có 2 công ruộng mà con gái và 2 đứa cháu ngoại nó đòi cái giấy, đưa cái giấy cho nó đi cầm cố mà không đưa, là con và cháu ngoại giết bà mẹ ở Gò Công đây. Thế về cuộc đời là cái gì chứ? Tất nhiên là không phải là ai cũng vậy hết, nhưng mà mình thấy rõ rằng đều là mộng huyễn cả. Thế thì bây giờ mình có một cái điều kiện, mình học Phật, mình thấy rõ chân lý rồi, chuyện gì mà mình không đi một con đường để mà tìm một con đường an lạc? Cho nên việc này là việc có thiệt. Thành ra là không còn giống rủ theo lục trần, mà tự biết cái tính bản nguyên cần chẳng tương duyên, thì tâm không bị dính mắc buộc ràng, đi ngược cái dòng hiện nghiệp, trở về cái thể tánh tịnh minh, sáu thức trong sáng như ba lê, nhìn cõi nước trong 10 phương một màu trong suốt như ngọc lưu ly toàn bích, có ánh trăng tròn sáng ánh hiện vào trong, thân tâm hành giả bây giờ khinh an khoan khoái trong thể tánh nhiệm màu, và 10 phương Như Lai một thời cùng hiện, hành giả chứng nhập pháp nhẫn vô sanh, sự tu tập từ đó dần dần tăng tiến, rồi dựa trên cái mức độ giải thoát giác ngộ của hành giả mà an lập cái địa vị thánh hiền. Đó là cái món tiện thứ tu hành tăng tiến thứ 3 vậy. Đây thì cái vị nào mà hỏi pháp môn tu vô lậu đây nè, cái đoạn này nè, là tu như vậy đó là nguyên nhân để đưa tới cái quả vô lậu đó. Còn nếu như mình làm không được thì chịu khó, từ từ đừng có đòi hỏi nhiều. Y như là cái trường hợp mà mình chỉ có tiền mua vé xe đi thành phố, là mua ô tô bus để đi thành phố thôi, đừng có đòi hỏi khác. Người nào có tiền đi du lịch tới Nha Trang, mua vé tới Nha Trang là phải tuột xuống, đừng có đòi hỏi nữa. Người nào có tiền mua vé tới Huế thì tới Huế luôn, đừng có đòi hỏi cái gì thêm, đã để nó như thế. Ai có tiền thì mua nó là 900 ngàn là đi máy bay, bay ra Hà Nội, đúng thủ đô của nước Việt Nam. Vậy đó.
vấn đề tu tập nó rõ ràng. Có hết giờ mình ở đây.
Chúng sanh vô biên và nguyện độ thiện áo vô tận và nguyện đoạn pháp môn vô lượng và nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Sau đây là phần thâu thêm.
Cho nên học kinh này kỹ lắm đó. Hàng người thứ hai là bệnh nhậm. Bệnh nhậm mới là họ cho rằng là ôi nghe lời Phật nói là mình có Phật tánh sẵn rồi mà giờ chuyện gì phải lo. Thì cứ việc nghĩa là nói thì ăn, khác thì uống, muốn đi chơi thì đi, rồi thì bữa nào là thấy buồn quá thì đi vô cà phê ôm ca nhạc. Rồi thì các ông thì thấy rằng bữa nào từ bữa nay sẽ chỉ cần cổ nó thấy nó lạnh, bây giờ cần uống nửa lít rồi uống cho nửa lít ha. Hỏi ra làm cho vậy nó thì và cái này là mình có mặt tấm rồi, trước sau thì mình cũng lại phạt thôi, không có lo. Chờ ngày nó thành là cũng giống như chuối, bụng chuối bự bự mà đó, bụng chuối trước cửa đó, để vậy là tự nó thẳng nó già rồi nó chín nè. Phật nói mình là Phật rồi mà, có Phật tính rồi, có Như Lai Như Giác Diệu Tâm rồi mà, thì cứ chơi chơi bời như thường nghe, để tự nó thẳng tới lúc nó thành. Nói vậy là ngụy biện đó, nó gọi là cái bệnh nhậm đó nha. Nhậm tức là buông trôi, mà cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn không phải là cái nhân buông trôi, mà là phải phấn đấu. Bởi vì là cái vô minh dục vọng mà chạy theo nó là giống như lội, mà lội nước xuôi á, không cần bơi, không cần lội nó cũng đi mà. Còn mà đi lên con đường Bồ Đề Niết Bàn thì là phải lội à, phải lội ngược cho cái dục vọng vô minh chứ không phải buông trôi được. Thành ra là chủ trương buông trôi là ngụy biện, là mang về cái chứng bệnh và là nhậm cái bệnh buông trôi. Cái bệnh thứ ba là cái bệnh chỉ, bệnh chỉ là cái bệnh sai lầm về thiền định. Tu thiền định người ta dạy tu nghĩa là cứ ngồi á, nghĩa là giết hết cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết của tự thân, để cho cái tâm nó vắng lặng, vắng lặng trống trơn, gọi đó là tu thiền. Đó là một hình thức tu thiền sai đấy. Tu thiền thì không phải là thiền, bởi vì chữ thiền như tôi nói, chữ thiền có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tỉnh lự, nghĩa là trí tuệ thật là sáng suốt để mà nhận thức chân lý, chứ không phải là thiền là giúp mặt đóng bích lục căn, không phải. Tu thiền cái đó ra trên cái cõi trời, các cõi trời mà ta định ấn định ra có gọi là vô tưởng thương, là một cái loại ở trong tám nạn. Vô tưởng thương là cõi trời mà tu cái định vô tưởng, mà Phật cho biết rằng nó là một nạn ở trong tám nạn. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Phật tiền, Phật hậu, Bắc Cô Lô Châu, vô tưởng thương. Vô tưởng thương là một nạn ở trong tám nạn. Ai mà tu vào cái định vô tưởng sai lạc như vậy là coi như là không có ngày mà có Bồ Đề Niết Bàn đâu. Phải chỉnh đốn chứ, bằng không chỉnh đốn là không có ngày được Bồ Đề Niết Bàn đâu. Bởi vì Đức Phật thành Phật từ khi mà thành đạo cho tới khi nhập Niết Bàn đâu có lúc nào mà Phật không có dùng cái trí tuệ đâu. Dùng trí tuệ tư duy chân lý, dùng trí tuệ mà được tâm minh, được lục thông. Rồi khi mà thành đạo rồi là 49 năm lại đây mai đó thuyết pháp độ sanh, rồi luôn luôn là vận dụng trí tuệ để hàng phục ngũ âm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma và các ngoại đạo. Chứ đâu phải là thành Phật hay là một người đệ tử Phật là cái người mà phải ngồi liêm diêm mắt ếch mà trong tâm hồn rỗng tuếch không có gì. Cho nên là cái bệnh, các bạn bệnh chỉ đó là coi chừng đó nha, đừng có học cái đó. Rồi cái chứng bệnh đó là có người cho rằng là phải diệt hết tư tưởng nha,
Về cái tư tưởng cũng không được, về cái tư tưởng là nó thành sai, nó thành cái lạc, cái định cơ bằng. Phi tưởng thì phi tưởng chứ, tôi chân vượt tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng là sao mà vượt được, không có vượt được. Dù có vượt được cái tư tưởng thôi, cái tư tưởng mà vui mừng buồn giận thương ghét thôi, chứ còn cái tư tưởng tư tế không làm sao vượt được. Đừng có mong vượt nó. Giả lại nữa, vượt nó không cần vượt nó, không cần việc nó. Cũng như con ngựa, nếu mà ngựa bất kham mà ta không điều phục nó được là nó chạy bậy, là ta không xài nó được. Nhưng mà nếu ta khéo huấn luyện con ngựa, nó thành ra một con ngựa tốt, con ngựa thiên lý mã thì có sao đâu. Mặc dù nó chạy rất dữ nhưng mà nó chạy thiên lý mã, nó chạy theo cái mục tiêu của ta định cho nó chạy. Thế gì con ngựa quý đấy chứ. Con khỉ, con dượng, nó truyền cây, nó nhảy bậy bạ ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu ta huấn luyện nó được, ta đem đi xiết kìa, đất ơi, tiền là tiền đó nha. Đem khỉ, đem dượng, đem đi mấy cái tòa xiết đó ha, là người ta coi, người ta quan nhìn, người ta phục lắm đó. Khỉ giết nó bắt bóng, người ta banh, con voi thì nó banh ha, con khỉ là bắt bóng đó. Là con khỉ ra tiền lắm chứ, chuyện gì phải giết khỉ làm chi. Huấn luyện sao cho nó không phá, mà nó theo ý muốn của mình. Con người cũng vậy. Huấn luyện cho cái trí tuệ của ta theo cái sự điều khiển của ta. Mà Đức Phật đã từng làm việc đó trong 18 cái pháp bất cộng. Nhất thiết thân nghiệp từ trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp từ trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp từ trí huệ hành. Thân của Phật giáo và của Đức Phật làm việc gì là đều có trí huệ điều khiển hết. Miệng của Đức Phật nói ra câu gì, thiên ngôn vạn ngữ đều là lợi lạc cho chúng sanh hết, do trí huệ điều khiển. Ý của Đức Phật vẫn nghĩ ngợi liên tục từ lúc ngủ thôi, nhưng mà cái nghĩ ngợi đó đều là cái nghĩ lợi lạc chúng sanh. Thế thì đâu có cần gì mà phải diệt tư tưởng chứ. Cho nên là cái bệnh diệt tư tưởng là một cái bệnh thiền định sai lầm. Học cái kinh này để ý rồi là các Phật tử sẽ thấy cái lối tu hành vô cùng phóng khoáng, hết sức thoải mái mà thành tựu đúng như chân lý. Thành ra bốn cái bệnh gọi là tác nhậm chỉ diệt hả? Tôi nói như vậy rồi các Phật tử mà có cái tài liệu này nè, mà về đọc trước đi, đọc trước đi để cho nó thâm nhiễm lần rồi chừng đó tôi triển khai cái các vị nắm vững rồi là các vị không có lệch mục tiêu được. Thế thì tác nhậm chỉ diệt là bốn phương bệnh đây. Đại hải bất nhượng tiểu lưu, là biển cả thì không ngại dung chứa nước sông ngoài khe rạch. Như Lai Viên Giác Kinh là tư tưởng hiểu nghĩa thượng thừa, mà bậc đại căn cơ hay là trung lưu tiểu trí học tu đều đem lại lợi ích thích ứng với cái chí, với nguyện, với hành của mọi người. Cho nên là học cái bộ kinh này tôi nói các Phật tử để ý là hai cái chương đầu là Đức Phật quan quang còn đóng bít cái cửa cho bằng tiệm tu tiệm ngộ, không chỉ dạy cái phương pháp tiệm tu tiệm ngộ mà chỉ dạy phương pháp đốn ngộ đốn tu.